Linh vực, chương 206, sát khí trùng thiên, góc truyện audio.com, mặt trời đã nhô lên cao, ở dưới chân núi Diễm Hỏa Sơn, cây linh văn trụ nguy nga đứng vững trên quảng trường làm cho nơi đây có sự nghiêm túc và trang trọng dị thường. Tần Liệt từ từ nhắm hai mắt lại, ba động tinh thần trên người truyền đến cực kỳ rõ ràng, hắn vẫn còn đang phá giải phong cấm bên trong cây cột trước mắt. Phía dưới một cột linh văn trụ cách xa hắn nhất, huyết lệ chiếm đoạt thân thể huyết ảnh đang ngồi ngay ngắn đầu cúi thấp. Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, còn cả bảy đại trưởng lão nội tông tụ lại ở quảng trường, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía trước. Một lát sau, Đồng Tề Hoa và rất nhiều đệ tử ngoại tông, còn cả những võ giả huyết mâu kia, nhao nhao lui trở lại trước viện. Tông chủ, Đồng Tề Hoa đã đến, sắc mặt xấu hổ, nhỏ giọng thưa. Ta không ngăn được bọn chúng. Ứng Hưng Nhiên phất tay ý bảo Đồng Tề Hoa và những đệ tử ngoại tông kia lui về. Phách lực ứng tông chủ tốt thật à. Ô Thác đột nhiên cười, thân thể mập mạp của y hiện trên quảng trường sớm nhất. Bàng Phong và phần đông võ giả Vân Tiêu Sơn mặc trang phục màu nâu xanh theo sát sau lưng Ô Thác từng người lần lượt hiện thân. Đám Ứng Hưng Nhiên, Phùng Dung vừa nhìn thấy Bàng Phong hiện thân, mục quang lộ ra sắc giận dữ, đều trợn mắt nhìn Bàng Phong. Có không ít đệ tử ngoại tông, nội tông, nhịn không được hướng phía tức giận mắng Bàng Phong, mắng y là phản đồ, mắng y lang tâm cẩu phế, mắng y vong ân phụ nghĩa. Bị mọi người nhục mạ, mặt Bàng Phong nặng nề nhưng không giải thích bất luận điều gì mà chỉ như một khối đá cứng sừng sững bất động. Ứng Hưng Nhiên, người bỏ qua lời chất vấn của ta, khư khư cố chấp bao che cái gã Tần Băng hung thủ giết người, có từng nghĩ tới sẽ có này hôm nay không? Lương Ương Tổ dẫm chân, sắc mặt âm trầm, đôi con mắt như lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp xuất tại trên người Ứng Hưng Nhiên. Lương Thiếu Dương trước dùng âm thực trùng ám toán Tần Băng, sau sai hôi ảnh, hắc ảnh tập sát Tần Băng và Đường Tư Kỳ, hắn chết chưa hết tội. Ứng Hưng Nhiên quát lớn, hay cho câu chết chưa hết tội. Lương Ương Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, vậy hôm nay tất cả mọi người các ngươi cũng đều chết chưa hết tội, khí cụ tông diệt vong cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Sử Cảnh Vân dẫn đầu thủ hạ dưới trướng đã hiện thân ở trên quảng trường, ba người này nhìn Ứng Hưng Nhiên thật sâu, nhìn về phía ba đại cung phụng sắc mặt đều có chút ngượng ngùng. Mặc Hải trưởng lão thật là có lỗi, đây là ý tứ thượng diện ta cũng là phụng mệnh mà làm. Thần sắc Sử Cảnh Vân đắng chát hướng về phía Mặc Hải thở dài, nói giọng rất áy náy. Ân Huệ lần trước ngươi giúp ta luyện chế linh khí ta vẫn khắc trong tâm khảm, nếu không có bảy cốc chủ cùng định ra phương châm ta tuyệt đối không dùng thân phận bước vào khí cụ tông như thế cũng không dám đứng ở trước mặt của ngươi như vậy. Mặc Hải trưởng lão ta từ vụ hải thề bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Tô Tử Anh cũng trịnh trọng tỏ thái độ, trước khi ta đến, thượng diện cũng đã phân phó, nhất định không để ngài bị thương. Liền Nguyên Thiên Nhai ở trước mắt Mặc Hải cũng xấu hổ trong ngôn ngữ có chút kính sợ. Hiện thời khí cụ tông, Mặc Hải là luyện khí sư đệ nhất được thừa nhận, mỗi một kiện linh khí được ông luyện chế đều là vật hiếm thấy được võ giả tranh nhau mua. Theo lời đồn thì Mặc Hải sắp đột phá bản, góc truyện audio.com, thân lần nữa, rất có thể luyện chế ra luyện khí địa cấp. Mà địa cấp linh khí chính là kỳ vật mà võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh cũng đều thèm thuồng. Đến Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, vì chuyện của Mặc Hải cũng đều lên tiếng, làm cho các phương hành động phải tất yếu bảo đảm cho Mặc Hải bình yên vô sự. Danh tiếng của Mặc Hải cũng có chút vang dội tại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, ông cũng là nhân tài song phương Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đều mơ tưởng tranh đoạt, cũng là một người duy nhất mà năm thế lực lớn không thể nhúng chàm. Nói cách khác, mặc dù hôm nay khí cụ tông bị hủy diệt, Mặc Hải cũng nhất định thăng chức, nhất định sẽ bị Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh đoạt bắt phải nhập tông môn, trở thành luyện khí tông sư đáng được coi trọng của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh. Cái này là đãi ngộ một luyện khí sư chắc tuyệt có khả năng hưởng thụ. Cho nên, bọn người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Sử Cảnh Vân khi đối mặt Mặc Hải không thể không bỏ khuôn mặt ngạo mạn của bọn chúng xuống. Bởi vì một ngày kia khả năng bọn chúng còn có nhu cầu tìm đến Mặc Hải, tương lai Mặc Hải làm việc tại Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh cũng có thể một câu mà ảnh hưởng tiền đồ vận mệnh của bọn chúng. Trước đó huyết ảnh không giết Phùng Dung, cũng là bởi vì Mặc Hải, bởi vì gã cũng không muốn đắc tội với Mặc Hải, không muốn đã vứt bỏ đường cầu khí tương lai. Các người đã đứng nơi đây thì nói những lời kia còn có cái ý nghĩa gì? Ngữ khí Mặc Hải hờ hững, mọi người đều hơi có vẻ xấu hổ. Một lát sau, Lương Ương Tổ lại lên tiếng, huyết ảnh. Người đang làm gì đó? Mọi người quay sang nhìn về hướng huyết lệ chiếm đoạt thân thể huyết ảnh. Huyết lệ cúi thấp đầu, hắc hắc cười quái dị một tiếng không thèm trả lời. Lão cười, là vì lão cảm giác được Tần Liệt lại phá vỡ một đạo phong cấm, cái này làm cho lão càng lúc càng vui vẻ. bởi vì bản thể lão có thể thoát ra cái địa phương quỷ quái kia càng ngày đã càng gần rồi, bị nhốt trong cái chỗ không có thiên lý nhiều năm như vậy, rốt cục có thể thoát khỏi, tự nhiên lão cao hứng. Ngươi cười cái gì, chuyện của ngươi, đã làm xong chưa? Lương Ương Tổ hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị chất vấn. Giữa y và huyết ảnh vốn có nhận ước định không ai hay biết. Huyết Lệ ngẩng đầu, cái con mắt đỏ thẫm như máu kia phút chốc ngưng lại trên người Lương Ương Tổ, nói. Lại là một tên phế vật, vụng trộm tu luyện linh quyết huyết sát tông ta tu luyện tới mức độ tẩu hỏa nhập ma mà vẫn không biết gần đây ngươi uống bao nhiêu huyết hả? Hiện tại, có phải mỗi một ngày ngươi không uống máu người sẽ tâm phiền ý táo, cảnh giới bất ổn hay không? Lời vừa nói xong, thân thể Lương Ương Tổ rung mạnh, hoảng sợ nói. Huyết ảnh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Uống máu người, Ứng Hương Nhiên và ba đại cung phụng liếc qua. Trong lòng bọn chúng giật mình, cơ hồ lập tức ý thức được Lương Ương Tổ từ huyết ảnh cũng tu luyện huyết tinh linh quyết đã trở thành hậu kỳ giống như Du Hoành Chí, phải hút máu người mới có thể ổn định cảnh giới không ngã xuống. Khó trách Lương Ương Tổ muốn huyết ảnh tới trước một bước muốn tìm huyết tổ lấy bí thuật tu luyện huyết tinh linh quyết cao giai, nguyên lai hắn và huyết ảnh đều có phiền toái quấn thân. Ba người Ứng Hương Nhiên và La Chí Xương đã hiểu, hút máu người, góc chuyện audio.com, Lương Ương Tổ, sắc mặt Tô Tử Anh trắng nhợt, nàng vô thức lui về phía sau hai bước, nhìn về phía Lương Ương Tổ như nhìn yêu ma, huyết ảnh nói có thật sự không? Bây giờ hằng ngày ngươi đều phải uống máu người. Lục Ly, Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên và một đám nữ võ giả, nghe vậy đều tâm thần sợ hãi, đều nhìn về phía Lương Ương Tổ giống như xem quái vật. Đến cả Sử Cảnh Vân, Ô Thác Nguyên Thiên Nhai đều hoảng sợ thất sắc, đều có chút hoảng sợ mà nhìn về phía Lương Ương Tổ. Nguyên Thiên Nhai thẳng thắn hỏi, Lương Lâu Chủ, huyết ảnh nói là thật không? Huyết tinh linh quyết huyết mâu tu luyện tới hậu kỳ, chẳng lẽ cần không ngừng hút máu người mới có thể vững chắc cảnh giới? Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lương Ương Tổ, đều hiện ra vẻ chán ghét, đột nhiên trong mắt mọi người Lương Ương Tổ thành dị loại. Hai năm qua, rất nhiều huynh đệ ảnh lâu chết đi, đều là toàn thân không có một giọt máu tươi. Một gã dưới trướng Lương Ương Tổ, mồm mép run lên từng bước một lui về phía sau, từng bước rời xa Lương Ương Tổ, gã sợ hãi đến cực điểm. Nguyên lai là như vậy. Gã vừa lui cơ hồ tất cả võ giả ám ảnh lâu cũng đều biến sắc rợn da gà, cũng đều vô thức mà rời xa Lương Ương Tổ. Huyết ảnh, ngươi làm cái quỷ gì thế? Lương Ương Tổ cơ hồ muốn điên rồi, y nghiêm nghị gầm lên. Đến cùng ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Hắc hắc, ta nói cái gì trong lòng ngươi hiểu rõ mà. Ánh mắt Huyết Lệ đùa cợt tiếp tục lạnh lùng nói mỉa mai. Với trạng thái hôm nay của ngươi tối đa là 3 năm nữa, đến lúc đó ngươi có hút máu người cũng không thể bảo trụ lý trí. 3 năm sau, ngươi sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi cũng đã biết. Huyết ảnh, Lương Ương Tổ quát lên chói tai. Rốt cục y không thể chế trụ nổi lửa nóng trong lòng, huyết quang trong mắt lóe lên. Mặt trời chiếu rọi xuống bóng dáng y in bóng dị vật ba đầu mơ hồ. Con dị vật ba đầu như hư ảnh yêu ma, bỗng nhiên điên cuồng đánh giết về hướng Huyết Lệ. Khí thức âm trầm quỷ dị từ yêu ma ba đầu truyền đến trên người huyết ảnh, cái con dị vật ba đầu này chiều cao khoảng chừng 10 mét, có cái đuôi thật dài, tuy mơ hồ không rõ, nhưng thoạt nhìn giống như là hung vật U Minh giới. Hắc, cũng chỉ là linh hồn rắn mối U Minh ba đầu đuôi lớn luyện thành ảnh sát mà dám tới giết ta. Huyết Lệ nhe răng cười, đưa tay bắt ma ảnh hung ác điên cuồng đánh tới. Gã nâng tay trái lên, đột nhiên toàn bộ cơ bắp co lại, tinh hoa da thịt bị bàn tay hấp thu lập tức hầu như không còn. Chỉ là một sát na, cánh tay trái của y vốn thật lực lưỡng, thoáng cái cơ bắp héo quắt đột nhiên biến thành xương khô. 5 đầu ngón tay là 5 khúc xương trắng, giống như lưỡi dao sắc bén đột nhiên thò ra. Cốt chảo Huyết Lệ trong màn huyết xối, từ trong huyết thủy thò ra làm kẻ xem nhân tâm kinh hãi. Cốt chảo xé mạnh ở trên hư không mạnh, tại thời khắc này ba đầu ma ảnh đánh về phía lão truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới ánh mắt nhìn của mọi người, cái gọi là ảnh sát như khối vải lớn rách bị xé thành từng mảnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng tim Lương Ương Tổ đập kịch liệt đến 4 người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Ô Thác, Sử Cảnh Vân đều có thể nghe được rõ ràng tim y đập nhanh mạnh. Ngươi không phải huyết ảnh, ngươi không phải hắn, Lương Ương Tổ che ngực như là đau khổ khắc chế lại, trên mặt y hiển hiện vẻ dãy giụa, huyết ảnh tuyệt đối không thể xé nát ảnh. Góc chuyện audio.com, sát của ta, hắn còn chưa có cái lực lượng kia, đừng bị đè nén, hãy phóng xuất ra huyết sát khí tức từ trong nội tâm ngươi, phóng xuất hết ra a. Huyết Lệ khặc khặc cười quái dị, giống như ác ma đầu độc Lương Ương Tổ, máu tươi của ta rất là mỹ vị, ngươi có muốn nếm thử? Đến gần ta cho ngươi uống máu của ta cho ngươi lực lượng, ta ban cho ngươi tâm linh bình tĩnh. Huyết Lệ cười quái dị liên tục, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng tim Lương Ương Tổ đập kịch liệt đến mức cả cấp bậc võ giả như Lục Ly cũng có thể nghe được. Ngươi không phải huyết ảnh. Lương Ương Tổ dốc sức liều mạng che ngực, sắc mặt nhăn nhó, đột nhiên điên cuồng kêu lên. Ngươi là huyết tổ, ngươi là ngọn nguồn hết thảy huyết tinh linh quyết. Bốn người Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Ô Thắc, Sử Cảnh Vân, nghe vậy đều biến sắc rợn da gà, đều ý thức được không ổn, bọn chúng nhao nhao nhìn về phía huyết lệ. Cũng vào lúc này, đột nhiên Tần Liệt mở mắt ra, hắn liếc tới chỗ huyết lệ, lại nhìn về phía bọn người Nguyên Thiên Nhai và Lương Ương Tổ, hờ hững nói. Trước hết giết Lương Ương Tổ và người này, sau đó ta lại phá vỡ một đạo phong ấn cuối cùng. Hắn chỉ hướng Nguyên Thiên Nhai, thần sắc Nguyên Thiên Nhai biến đổi lớn, huyết lệ hắc hắc cười nhẹ, nói. Tốt, lão tử tốn đứng lên, cái luồng vốn đang như thân hình sinh động theo lão tử từ đứng lên, nhanh chóng khô quắt lại. Trong thời gian ngắn, nguyên lai là thân thể huyết ảnh bị áp xúc thành hình thái một thây khô, cái bộ dáng quỷ dị kia làm cho người ta liếc mắt nhìn mà cảm thấy da đầu run lên. Ầm ầm ầm, tiếng tim Lương Ương Tổ đập càng lúc càng nhanh, huyết lệ nhìn về phía y, ở chỗ sâu trong đồng tử màu đỏ tươi, lòe ra một vòng huyết quang yêu dị, lão đột nhiên quát. Huyết chi bạo liệt thuật. Bồng, trái tim Lương Ương Tổ nhảy lên kịch liệt rồi đột nhiên vỡ tan, máu tươi cuồng bạo làm cho thân hình Lương Ương Tổ cũng lập tức vỡ nát. Chỉ trong một sát na, Lương Ương Tổ liền bạo thể mà vong, đến huyết tinh linh quyết gã khổ tu đều chưa kịp chính thức thi triển thoáng một phát. Còn có một nữa, Tần Liệt lại hạ giọng nói tiếp, huyết lệ cười tâu toét miệng, đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thiên Nhai, như một con lão yêu nhìn thật kỹ con mồi ngon miệng, hắc hắc cười quái dị thốt lên. Hắn muốn ngươi chết, vậy thì ngươi không thể không chết. Cách chương.